Có lẽ trong chúng ta chẳng có mấy ai muốn làm thánh cả, mà có muốn cũng không được. Vì nhìn vào những tố chất đang có và con đường đã đi qua gần nửa hay hơn nửa đời người, thì biết là mình không đủ điều kiện để trở thành một nhân vật vô cùng đặc biệt, có sức ảnh hưởng tích cực lớn lao đến xã hội. Có thể nói, trở thành một bậc thánh còn phải có cả sự ưu đãi đặc biệt của vũ trụ nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi ta chỉ muốn trở thành một con người bình thường, nhưng lại có tự do và hạnh phúc đích thực, có nhiều khả năng để thực hiện chí nguyện lớn, thì ta cũng phải học theo các bậc thánh để khơi dậy một số tố chất quý giá của tâm hồn. Chỉ có ước muốn cháy bỏng, tài năng hay sự khôn ngoan thôi thì không đủ. Một trong những điều kiện bắt buộc để trở thành một vị thánh thoát tục, phi phàm, đó là phải sống một lối sống tối giản nhất có thể, tức là giảm thiểu hết mức sự hưởng thụ trên cả hai phương diện, vật chất lẫn tinh thần. Đó là vì những lý do sau đây. Ít hưởng thụ để bớt tiêu hao năng lượng. Hưởng thụ không chỉ là nhu cầu tự nhiên của sinh tồn, mà còn vì muốn tìm kiếm thêm cảm giác sung sướng, dễ chịu. Đó có thể xem là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực cố gắng để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, nhìn kỹ, ta thấy những cảm giác tuyệt vời đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, có khi chưa tới một canh giờ. Trong khi để đổi lấy khoảnh khắc bay bổng ấy, ta phải tiêu hao rất rất nhiều năng lượng, có lúc gần như khánh kiệt. Năng lượng suy yếu thì phẩm chất đời sống cũng sẽ suy yếu. Thường những lúc đó, ta dễ mất sự kiểm soát. Những bóng tối của phiền não, tham, sân si, những con quái thú được hình thành từ những tổn thương tâm lý sẽ có cơ hội sống lại. Theo đó, những nguồn năng lượng tích cực dự trữ hay kể cả những suy nghĩ hay ho, tốt đẹp cũng không còn chỗ sống sót. Ít hưởng thụ để tăng thêm nội lực. Khi hưởng thụ, từ những món tiện nghi vật chất mà ta ưa thích đến những giá trị tinh thần mà ta luôn mong đợi, như sự công nhận, nể phục, khen ngợi, ưu ái, thì ta sẽ gặt hái được những cảm giác khoái lạc đến hưng phấn. Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói nếu như không có những phản ứng phụ nguy hại xảy ra. Đó là, bây giờ não bộ sẽ hiểu rằng muốn có được trạng thái khoái lạc hay an thần thì hãy cứ nạp từ ngoài vào, nên nó sẽ không cố gắng chế xuất những nội tiết tố quan trọng như endorphin hay serotonin nữa. Thậm chí nó ngừng hẳn luôn. Theo đó, nếu ta không nạp vào một lượng cảm xúc khoái lạc vừa đủ thì cơ thể ta sẽ bị công phạt, cảm xúc cũng sẽ bị bức bách đến vật vã, nên ta lại phải lao đi tìm sự hưởng thụ. Sự nghiện ngập hình thành từ đó, các hội chứng tâm lý cũng bắt nguồn từ đó. Khi ta cố gắng tạo ra thật nhiều những tiện nghi để có được cảm giác thoải mái, dễ chịu, tức là ta làm suy yếu sức chịu đựng vốn là bản năng tự nhiên của con người. Hưởng càng nhiều thì nội lực sẽ càng bị xói mòn. Lẽ dĩ nhiên, sống ở trên đời không phải là để chịu đựng, cũng phải có hưởng thụ chứ. Nhưng vì bản chất cuộc đời này là biến động không ngừng, luôn có những điều bất như ý xảy ra, nên nếu ta mất đi sức chịu đựng thì sẽ dễ bị quật ngã, sẽ không ngớt khổ đau. Trong khi cố gắng chấp nhận sống thiếu thốn một chút mà ta lại ít lệ thuộc vào các tiện nghi, nhất là có được niềm tự tin bất thối chuyển vào sức mạnh của chính mình. Ít hưởng thụ để tâm trí luôn sáng ngời. Đức Khổng Tử khuyên các học trò phải luôn tam thường bất túc, tức là đối với ba thứ nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất của con người là ăn, mặc và ngủ thì đừng cho đầy đủ. Bởi khi đầy đủ thì con người lại sinh ra vướng bận, đắm nhiễm và sự khao khát muốn có nữa hay nhiều hơn thế nữa sẽ xuất hiện. Theo đó, con người lúc nào cũng bận rộn suy nghĩ tới việc làm sao để mình có được những tiện nghi ưa thích, làm sao để giữ gìn hay duy trì mà không cho hao mòn hay bị lấy đi, làm sao để những thứ của mình phải xịn hơn của người khác. Như vậy, còn tâm trí đâu nữa mà nghĩ đến những đề tài sâu sắc, lớn lao. Mà dù có nghĩ tới thì cũng không đủ sự sáng suốt để thấy được giá trị chiều sâu hay bản chất của vấn đề. Thánh Gandhi đã từng đề ra 11 nguyên tắc của phong trào đấu tranh bất bạo động và được hàng triệu người Ấn Độ hưởng ứng theo. Trong đó có những nguyên tắc nổi bật như sau: tự nguyện cuộc sống thuần khiết, lánh xa mọi việc làm tội lỗi, tự nguyện sống cuộc sống nghèo túng nhưng trong sạch, tự nguyện hết sức chuyên cần, tích cực trong lao động sản xuất, tự nguyện cuộc sống tiết chế, có điều độ trong mọi sinh hoạt cũng như sự thọ dụng. Ít hưởng thụ để tâm hồn luôn rộng mở. Khi con người có quá nhiều cái của tôi thì sự ích kỷ sẽ phải lớn theo để giữ gìn. Cũng dễ hiểu thôi, khi bạn có chiếc xe gắn máy cũ thì việc cho người hàng xóm mượn cũng không có gì khó khăn hay phải nghĩ ngợi. Nhưng với một chiếc xe mới và xịn thì khác à. Tương tự, khi bạn xin đi xe nhờ thì đừng trông mong những chiếc xe mới và xịn sẽ dừng lại đón bạn. Tất nhiên là cũng có, nhưng số đó rất ít. Đó phải là người rất đặc biệt, chạm vào chút phi phàm trong họ thì họ mới đủ can đảm đẩy tình nghĩa con người lên trên quyền sở hữu cá nhân. Nói cách khác, khi bạn giàu có, sở hữu nhiều tiện nghi để hưởng thụ thì bạn càng mất dần cơ hội để sống thực phóng khoáng, rộng rãi. Bạn có thể bố thí, nhưng sự cho đi ấy bao giờ cũng chỉ là một phần rất bé nhỏ, chẳng hề hấn gì đến số tài sản kếch xù mà bạn đang có. Khi bạn ít hưởng thụ thì năng lượng được lưu trữ sẽ rất lớn. Khi ấy, việc hướng tới để sẻ chia hay hiến tặng gì với ai cũng sẽ dễ dàng xảy ra. Ngay cả khi muốn sẻ chia khó khăn với một người nào đó, thí dụ đó là một người bị tổn thương tâm lý, mà bạn cứ bận rộn đầu tắt mặt tối, thì thời gian hay hơi sức đâu nữa để quan tâm giúp đỡ. Trái tim tuy có thể mở ra để chứa đựng thêm những khó khăn và yếu kém của kẻ khác, nhưng vì không thể dừng lại bớt những ham muốn cá nhân, nên trái tim cũng đành, không thể thoát thai. Có thể nói, dung lượng trái tim thường không bao giờ tỷ lệ thuận với quyền được hưởng của cái tôi. Ít hưởng thụ để vũ trụ nâng đỡ. Để có được sự thành công, ngoài những nỗ lực của bản thân, ta còn phải nương nhờ trên rất nhiều yếu tố không thuộc về ta, không phải do chính ta tạo ra. Tức là những duyên của vũ trụ thương tình cho mượn, mà mượn thì phải trả. Nên dù đã thành công rồi, thì kẻ có trí tuệ vẫn không chú trọng vào sự hưởng thụ, để vừa bớt tiêu hao năng lượng của vũ trụ, vừa luôn nhớ trích ra một phần trong nguồn lợi thu được đền trả cho vũ trụ. Kẻ nào mượn mà biết trả thì vũ trụ sẽ càng thương, càng tạo thêm thuận duyên để nâng đỡ. Xưa nay, những ai đi trên con đường trở thành một bậc thánh thì bao giờ sự cho đi cũng phải gấp bội lần sự thụ hưởng. Vậy nên, chỉ cần muốn thoát khỏi chút ít sự tầm thường, chạm nhẹ vào thế giới của sự phi thường là ta đã phải học cách sống thuận thảo theo vũ trụ rồi. Và sống tối giản chính là cách để ta tìm lại sự kết nối, truyền thông để tiếp nhận tình thương nhiều nhất từ vũ trụ.